Linh vực, chương 181, Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện, góc truyện audio.com. Trong một phủ đệ toàn bộ được xây bằng thanh nham thạch, Âu Dương Tinh Tinh cùng Lục Ly còn có tỷ muội Lăng Ngữ Thi đi đến. Cái phủ đệ này chiếm diện tích gần 50 mẫu, ở địa phương phong môi thường xuyên qua lại trong phong khu. Tại nơi tấc đất tấc vàng như khí cụ thành, phủ đệ có diện tích lớn như thế này cũng hiếm thấy. Nơi đây là cứ điểm của Thất Sát Cốc tại khí cụ thành Thất Sát Lâu. Tứ nữ một đường đi vào lầu các chính giữa, tại cung điện rộng rãi, một lão già tóc đỏ đang cười nói ha ha cùng Vân Tiêu Sơn Ô Thác. Nhìn thấy các nàng cùng nhau đi tới, lão già ha ha cười cười, dương giọng quát. Các ngươi những nha đầu này, sự tình tại khí cụ tông xử lý thế nào rồi? Sử lão ca ta nên đi trước một bước, không quấy rầy các ngươi nói chuyện nữa. Ô Thác mỉm cười đứng lên, vậy cũng tốt, Sử Cảnh Vân cũng đứng dậy, một mực tiễn Ô Thác ra tới cửa, sau đó nói. Sự kiện kia chúng ta lần sau bàn lại, ân, lão ca ngươi thoáng lưu tâm một phát là được rồi. Ô Thác cười, bước ra khỏi Thất Sát Lâu, Sử thúc vị này chính là Vân Tiêu Sơn Ô Thác. Trong lòng Lục Ly hơi chấn động, chính là Ô Thác, Sử Cảnh Vân một đầu tóc đỏ lộn xộn, trên mặt thủy chung mang theo dáng vẻ cười mở tươi cười, kẻ này thật không đơn giản. Năm đó Vân Tiêu Sơn cùng Xâm La Điện giao chiến, đệ Ô Thác chết ở trong tay Ngũ Điện Chủ trong Xâm La Điện. Hắn không rên một tiếng, kể cả Sơn Chủ Vân Tiêu Sơn phân phó đều không nghe, vậy mà trực tiếp vọt tới Xâm La Điện ở trước tiệc chúc mừng của Ngũ Điện Chủ trực tiếp đem Ngũ Điện Chủ đánh chết. Sơn Chủ Vân Tiêu Sơn về sau biết rõ chuyện này, triệu tập tinh nhuệ sở hữu tiến về Xâm La Điện. Mà Ô Thác sau khi giết Ngũ Điện Chủ trốn thoát dưới sự đuổi giết của đẫm máu của Xâm La Điện. Nghe nói lúc ấy vì Ô Thác này mà tất cả đại điện chủ của Xâm La Điện đều xuất hiện, nhưng vẫn để hắn trốn ra khỏi Xâm La Điện một mực kiên trì đến tụ hợp cùng Sơn Chủ Vân Tiêu Sơn. Lục Ly cùng Âu Dương Tinh Tinh đều ngầm trộm nghe qua việc Sử Cảnh Vân vừa nói, thoáng cái nghĩ tới. Thoạt nhìn cũng không thấy hung ác chút nào mà, Âu Dương Tinh Tinh kinh ngạc nói. Ha ha, đó là bởi vì ngươi không phải địch nhân của hắn cho nên hắn không có lộ ra răng nanh. Sử Cảnh Vân cười cười, sau đó đột nhiên nói. Tinh Tinh, thời điểm ngươi ly khai Huyền Sát Cốc ngươi cùng cha ngươi từng có ước định, nếu như một năm sau ngươi vẫn không thể trở thành đệ tử nội tông khí cụ tông, vậy thì nên thành thật thật hồi cốc tiếp tục khổ tu võ đạo. Ngươi cần phải sớm trở về. Lục Ly trước sau như một vẫn lạnh lùng, võ đạo cần cố gắng tu luyện, hết lần này tới lần khác ngươi lại hờn dỗi cùng cha ngươi, không nên đi học luyện khí, còn nói mình thiên phú kinh người, có thể hiểu được huyền diệu trong linh văn trụ ở khí cụ tông. Hiện tại đã đến một năm, ngươi còn không có thu hoạch, ta nhìn ra chính ngươi đã lãng phí thời gian. Các ngươi đừng nói nhiều nữa, phiền chết, ta đã chuẩn bị chờ chuyện này chấm dứt thì trở về cốc rồi. Âu Dương Tinh Tinh không kiên nhẫn nói. Sự tình các ngươi xử lý như thế nào? Sử Cảnh Vân mỉm cười nhìn xem tỷ muội Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên, Tần Băng kia có đáp ứng để cho nội tông trưởng lão giúp các ngươi luyện khí không? Hắn muốn chính mình động thủ. Âu Dương Tinh Tinh hừ một tiếng, nói đơn giản sáng tỏ tình huống, chợt lại nói. Kẻ này so Lục Ly còn muốn thối hơn, cả ngày lạnh như băng, ta nhìn đã. Góc truyện audio.com, cảm thấy không thoải mái. Ngươi mặc kệ hắn, dù sao ngươi cũng sẽ không phải chờ đợi mỏi mòn ở khí cụ tông, không cần nhìn mặt hắn sắc. Sử Cảnh Vân sờ lên cằm, trầm ngâm một chút, nói ra. Các ngươi tận lực không nên cùng người ở khí cụ tông liên lụy quá sâu, còn có Tinh Tinh, người tốt nhất cũng sớm chút thoát ly khí cụ tông, Tiểu Thi cùng Huyên Huyên hai người các ngươi, lấy được linh khí ta liền an bài các ngươi ly khai khí cụ thành. Những lời này vừa nói, tứ nữ đều là ngây ngần cả người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Sử Cảnh Vân thu liễm dáng tươi cười, biểu lộ không khỏi ngưng trọng lên, trầm giọng nói. Khí cụ tông lần này phiền toái lớn rồi, tình huống như thế nào? Lục Ly nhíu mày, Sử Cảnh Vân tự mình đánh giá, nghĩ một lát nhi rồi mới quyết định giải thích. Ở Xích Lan đại lục này của chúng ta có hai thế lực cấp xích đồng hùng bá nhiều năm. Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện, họ mới được coi là bá chủ chính thức trên phiến đại lục, là chủ nhân đại lục chân chính. Thất Sát Cốc của chúng ta, Xâm La Điện cùng Ám Ảnh Lâu, đều thuộc thế lực cấp dưới của Huyền Thiên Minh, mà Vân Tiêu Sơn cùng Tử Vũ Hải thì phụ thuộc Bát Cực Thánh Điện. Sử Cảnh Vân ngưng trọng nói, vậy còn khí cụ tông đâu? Nó thuộc về phe nào vậy? Lăng Huyên Huyên hỏi, chính là vấn đề này. Sử Cảnh Vân vặn nhanh lông mày, khí cụ tông cũng là hắc thiết cấp thế lực, nó không thuộc về Huyền Thiên Minh hay bị Bát Cực Thánh Điện thống trị, nó là do luyện khí sư tự mình ngưng tụ thành thế lực, chính là một nơi độc lập tự do trên phiến đại lục này. Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện tại sao không có ra tay đối với khí cụ tông? Lăng Ngữ Thi chen vào nói, bất kỳ một thế lực đẳng cấp cao nào đều hy vọng đem khí cụ tông cúi đầu dưới trướng, đây là thế lực do luyện khí sư tạo thành, hẳn là thịt mỡ trong mắt Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện a. Đích thực là một khối thịt mỡ lớn, hơn nữa Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện thậm chí nghĩ ăn, cũng vẫn muốn nuốt vào. Sử Cảnh Vân nhẹ gật đầu, nhưng nghe nói có một đại nhân vật che chở khí cụ tông, cho nên Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện cũng không dám động khí cụ tông, những năm này lại để cho khí cụ tông có thể một mực độc lập. Đại nhân vật nào? Lục Ly hỏi, Sử Cảnh Vân lắc đầu cười khổ, ta cũng không biết, chỉ là nghe người ta nói qua, nói khí cụ tông có thể sừng sững Xích Lan Đại Lục không bị Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện xâm phạm cũng là bởi vì có người che chở nó. Vậy lần này, Lục Ly hỏi lại, nghe nói đại nhân vật kia thật lâu chưa có tới Xích Lan Đại Lục rồi, lâu đến mức người của Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện cũng hoài nghi người nọ đã bị chết. Sử Cảnh Vân hạ giọng, hơn nữa, lần này Tần Băng gây ra động tĩnh quá lớn, lại để cho 12 căn linh văn trụ phát sinh kinh biến, để lộ ra tuyệt thế thiên phú. Mà khí cụ tông huyết mâu, những năm này cũng dần dần lớn mạnh, tạo thành một cỗ lực lượng rất mạnh, lại để cho Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện trong lòng đều có điều cố kỵ. Sử Cảnh Vân ngừng một chút nói, có người không muốn mấy chục năm về sau, khí cụ tông trở thành Xích Lan Đại Lục đệ tam thế lực xích đồng cấp, cho nên âm thầm ngầm đồng ý thế lực phía dưới làm chút ít động tác, nhìn xem đại nhân vật năm đó có phản ứng hay không, nhìn xem sau khi khí cụ tông đưa tin, hắn có hiện thân đi ra hay. Góc truyện audio.com, không, lời nói đến đây, Sử Cảnh Vân dường như đã trầm mặc lẳng lặng nhìn xem Tư Nữ. Tư Nữ đều không ngốc, nghe hắn giải thích đến nơi đây, cũng đều chậm rãi hiểu rõ ra. Một lát sau, do Lục Ly hỏi, ô thắc kia tới, chẳng lẽ cũng là thương lượng chuyện này? Thất sát cốc của chúng ta cùng Vân Tiêu Sơn bọn họ chẳng lẽ cũng chuẩn bị hạ thủ đối với khí cụ tông sao? Hắn tới hỏi ý của ta cũng là hỏi thái độ thất sát cốc, cũng là muốn gián tiếp biết rõ thái độ chính thức của Huyền Thiên Minh. Hắn muốn biết động tác của ám ảnh lâu, là ám ảnh lâu đơn phương quyết định, hay là nhận chỉ thị đến từ Huyền Thiên Minh, sau đó mới đi làm việc. Sử Cảnh Vân nói ra. Thái độ của chúng ta rốt cuộc là gì? Âu Dương Tinh Tinh hỏi. Ta vẫn còn chờ cha ngươi. Hắn trước nhìn Âu Dương Tinh Tinh, lại nhìn về phía Lục Ly, Lăng Ngữ Thi, còn sư phó các ngươi đưa ra kết quả thương thảo, chờ tất cả đại cốc chủ hạ quyết định, ta mới biết được ta phải làm như thế nào. Nói như vậy khí cụ tông lần này phiền toái lớn rồi hả? Lục Ly cười lạnh nói. Sử Cảnh Vân gật đầu, khí cụ tông nếu như lần này xử lý không tốt, nếu như không thể thỉnh động đại nhân vật kia, rất có thể. Bị diệt tông, Tư Nữ hoảng sợ, tông môn diệt, huyết mâu bị càn quét, luyện khí sư thì bị nhốt, bị tất cả thế lực lớn phân chia. Ngữ khí Sử Cảnh Vân khẳng định đây là kết quả tốt nhất. Tư Nữ nghe kinh hãi lạnh mình, bên trên quảng trường khí cụ thành, phía dưới 12 cây linh văn trụ Tần Liệt lại một lần ngưng tụ linh hồn ý thức trùng kích một căn linh văn trụ cuối cùng. Bành, linh hồn ý thức của hắn lại bị bắn ngược từ bích chướng vô hình bắn, đau đớn trở về tâm hồn. Từ sau khi đi ra từ trong núi, hắn làm theo cái cớ với Phùng Dung, chính là muốn sau khi đột phá đến khai nguyên cảnh hậu kỳ, lần nữa thử trùng kích bích chướng linh văn trụ. Hôm nay, cái nguyên phủ thứ 7 của hắn đã hình thành, tinh thần khí ở vào trạng thái đỉnh phong lại một lần nữa thất bại. Không có sao, chờ ngươi đột phá đến vạn tượng cảnh cùng thông u cảnh, ngươi có lẽ sẽ mở ra được kết giới bên trong. Ứng Hưng Nhiên ho nhẹ một tiếng, cùng đại cung Phụng La Chí Xương cùng nhau đi tới. Mấy ngày không thấy, sắc mặt Ứng Hưng Nhiên càng tái nhợt, trong mắt cũng không có tinh thần, trạng thái càng ngày càng kém. Cái không gian giới này cho ngươi, bên trong có tông môn bí điển, có các loại đan dược quý hiếm, có điển tịch ghi lại sự phát triển của khí cụ tông. La Chí Xương đi tới trước mặt Tần Liệt, đem một chiếc nhẫn tinh mỹ màu xanh thẫm đưa tới, chiếc nhẫn kia ngươi nhất định phải cất kỹ, ngàn vạn lần không được để mất, bên trong có một vài giải thích kỹ càng về linh trận đồ, đều là hạch tâm bảo điển của khí cụ tông chúng ta, tuyệt không thể để cho ngoại nhân chứng kiến. Không gian giới, con mắt Tần Liệt sáng ngời tiếp nhận chiếc nhẫn màu xanh thẫm, trong nội tâm âm thầm kích động. Tại thời điểm ở băng nham thành, hắn nằm mộng cũng muốn có được một cái không gian giới, hắn thậm chí đã từng nghĩ tới luyện tụ linh bài trong 3 năm, dùng linh thạch tiền lời tới mua một cái không gian giới. Đáng tiếc nguyện vọng này của hắn thủy chung không có thể thực hiện. Hôm nay, La Chí Xương chủ động tặng ra một cái không gian giới, bên trong còn có đủ loại bí điển của khí cụ tông, còn có rất nhiều đan dược quý hiếm. Tần Liệt hít sâu một hơi, chăm chú. Góc truyện audio.com, nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới đem cái không gian giới này đeo lên ngón tay. Dùng như thế nào, hắn hỏi thăm La Chí Xương. Cũng giống như khắc linh trận đồ, đem một đám linh hồn ý thức đưa vào, có thể nhìn thấy không gian bên trong. Cần lấy ra vật phẩm gì, trực tiếp dùng tinh thần ý thức bao lấy là có thể lấy nó đi ra ngoài rồi. La Chí Xương giải thích, Tần Liệt lập tức làm thử, một đám tinh thần ý niệm trong đầu bay vào trong giới chỉ, hắn đột nhiên tiến vào một mảnh tiểu không gian bao la mờ mịt. Cảm giác này cũng tương tự như khi tiến vào Trấn Hồn Châu, chỉ là mảnh không gian này muốn nhỏ hẹp hơn rất nhiều, chỉ có hai gian phòng lớn. Ở bên trong tiểu không gian bao la mờ mịt bày đặt rất nhiều tủ bát, rất nhiều ngọc đài, trên mặt bàn để đan dược cùng kinh thư. Không lập tức kiểm tra từng cái vật phẩm kia, hắn dùng tinh thần ý thức tùy ý tập trung một quyển sách tâm niệm vừa động, liền phát hiện ý thức trở về. Mà cái bản kinh thư kia đã vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắn, bị hắn dùng không gian giới trực tiếp lấy ra. Quả nhiên là đồ tốt, Tần Liệt âm thầm động dung, mặc kệ La Chí Xương cùng Ứng Hưng Nhiên tươi cười nhìn xem, hắn đi khắp nơi trên đất dùng không gian giới di chuyển đồ vật yêu thích không muốn rời tay. Cách chương.